tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 34, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Bài pháp hôm nay có chủ đề là khuyên người ăn chay. Hôm nay chúng ta thấy chủ đề của bài giảng hôm nay là khuyên người ăn chay. Trong văn nói rằng nạn đao binh trong xã hội loài người ước chừng cứ khoảng 10 năm lại xảy ra một lần, hoặc giả cũng có thể là nhiều năm một lần. Nhưng trong thế giới của súc vật mà xét thì hầu như không ngày nào là không có vậy. Ở đây chúng ta thấy chú lão An Sĩ nói rằng cái nạn đao binh, nạn đao binh tức là chiến tranh ấy, chiến tranh với cướp bóc vân vân. Cụ nói rằng cứ ước chừng ở trong xã hội loài người có khoảng 10 năm thì xảy ra một lần, cũng có thể hoặc là lâu hơn một chút mới xảy ra một lần, tức là 10, có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó. Thì cái nạn đao binh chiến tranh lớn mới xảy ra một lần. Cụ nói này, nhưng còn ở trong thế giới của súc sinh xét kỹ thì đúng là ngày nào cũng có vậy. Thì chúng ta muốn xem cái nạn đao binh ở trong loài súc sinh như thế nào, chúng ta thấy thấy cụ nói tiếp như thế này: chỉ ngay trong lúc gà vừa gáy sáng đã có vô số những đồ tể ác tâm tay cầm dao sắc lôi dắt súc vật đến nơi giết mổ hung hăng trói chặt. Lúc bấy giờ những con vật ấy đều tự biết đại nạn đã tới, kêu la vùng vẫy kinh trời động đất, nhưng chẳng được ai cứu vớt. Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn quỷ dữ la sát, mang mặt người xẻ ngực moi tim, lôi ruột gan ra, móc phèo phổi ra, tiếng kêu thét bi ai còn chưa dứt lại bị ném thẳng vào nồi nước sôi, chịu đau đớn khổ sở khôn cùng. Chúng ta thấy cụ chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng nạn đao binh của loài người thì có thể 10 năm hoặc xa hơn một chút mới xảy ra một lần, xét nó cứ thường thường như thế. Còn đối với loại súc sinh thì ngày nào cũng có. Cụ bảo là nhìn kỹ vào đó thì thấy ngày nào cũng có. Rồi cụ nói thì chỉ ngay trong cái lúc vừa trời vừa hửng sáng, những con gà trống vừa gáy báo canh ba canh tư, tức là gần sáng, mình gọi vào tầm khoảng độ giờ dần đó, từ 3 đến 5 giờ đó. Từ 3 đến 5 giờ sáng vừa khoảng đầu giờ dần đã bắt đầu gì ạ? Đã có vô số những gã đồ tể ác tâm. Ở đây cụ nói là gã đồ tể ác tâm. Những người như thế thì mới đi sát hại sinh linh, đúng không? Còn những người có tâm thiện thì có bao giờ họ sát hại sinh linh? Bây giờ bảo những tăng ni Phật tử biết tới Phật pháp, biết đến nhân quả chúng ta mà tu hành đúng chính pháp thì ai lại đi sát hại chúng sinh như thế đâu? Chúng ta phóng sinh còn chưa hết cơ mà, thì huống chi là sát sinh. Cho nên ở đây tổ mới cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát cũng mới nói là những gã đồ tể ác tâm cũng thật cũng không quá đáng vậy. Cụ nói là những cái đồ tể ác tâm quả thật không quá đáng tí nào. Tay cầm dao sắc, những cái gã đồ tể tay cầm dao sắc lôi dắt súc vật đến nơi giết mổ, tức là lôi dắt súc vật đến nơi lò mổ đó, ví dụ như là con trâu, con bò, con chó, con lợn, họ lôi đi sành sạch đến này, đến nơi lò mổ. Như con vật đã biết không? Biết. Con vật đã biết. Mấy hôm trước tôi có xem một cái clip ở trên mạng về có con bò ở bên Trung Quốc, thấy nghe nói tiếng Trung Quốc, bởi vì nghe thấy cái tiếng người nói với nhau tiếng Trung. Cái ông cái họ viết cái bình luận ở trên đó, cái bài họ dịch ra tiếng Việt, họ nói là ông chủ đã nuôi con bò này gần chục năm nay, ông chủ này vì túng tiền cho nên đem bán con bò này, và khi con bò này bị bán đi, ông chủ cầm tiền và cái người đến để dắt con bò này đi thì họ không nói là dắt con bò này đi để mổ giết thịt hay là đem đi để nuôi tiếp, tôi không rõ. Nhưng mà khi trước khi con bò này đi, nó quỳ xuống 3 lần nó lễ ông chủ. Nó đang đứng này, nó quỳ xuống một lần, xong lại đứng lên, xong nó quỳ xuống lần thứ hai lại đứng lên, quỳ xuống lần thứ ba thì cái nước mắt đó, nó tự nhiên nó trào ra. Chúng ta thấy con vật còn có tình như thế, con vật còn có nghĩa như thế, con vật sống có tình có nghĩa trước sau như vậy. Gần chục năm trời ông chủ nuôi nó, dắt nó đi ăn, nay vì túng thiếu tiền của đem bán con vật đó. Con vật đó không biết là nó đi đâu, đến nhà nào hay là đến lò mổ, nó chưa biết. Nó chỉ biết rằng ông chủ đã bán nó và đã cầm nắm tiền trên tay trước khi người chủ mới hoặc là cái người có quyền sở hữu mới dắt nó đi. Nó quỳ 3 lần như thế và lần thứ 3 thì nó trào nước mắt ra. Chúng ta thấy con vật đã sống lâu với chủ, nó còn có tình như vậy, có nghĩa như vậy. Cho nên nếu làm con người mà không bằng con vật nữa thì chúng ta không biết rằng chúng ta đời sau kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa lạc tới mức độ nào. Thậm chí là súc sinh còn chưa được làm chứ đừng nói là súc sinh. Cho nên ở đây chúng ta khi đã biết nhân quả rồi, đã học Phật pháp rồi, đã biết nhân quả rồi, chúng ta phải tu tập làm sao đó cho xứng đáng với đệ tử của Phật. Tu tập làm sao đó để cho chúng ta sau khi xả bỏ bão thân này, chúng ta không bị đọa lạc trong ba đường ác đạo ấy, khổ cực vô cùng. Chúng ta thấy đất nước chúng ta sau năm 1975 đến đây, đất nước chúng ta hoàn toàn được giải phóng độc lập, nhân dân được an cư lạc nghiệp, nhà nhà người người đang hướng đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi đấy, hướng đến cuộc sống làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Chúng ta thấy rất là tự hào. Nhưng chúng ta biết rằng ở đâu đó có những quốc gia trên thế giới bây giờ đang chiến tranh, nào là nội chiến, nào là ngoại xâm. Đặc biệt là chúng ta thấy ở Syria, Iraq và một số quốc gia trên thế giới, người dân đó khổ cực, có nhà không dám về, cày cấy xong rồi á còn á không được gặt, có nhà không dám về ở, phải đi chạy loạn. Chúng ta thời chống Pháp và thời chống Mỹ cũng thế, các cụ lớn tuổi ngày xưa mà cứ nhớ lại á, mỗi khi nghe cái tiếng gì, đặc biệt là thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hà Tây, mỗi khi nghe cái tiếng chuông báo loa công cộng á, nó rú ầm lên một tí, hai ba lần rồi bắt đầu nghe cái cô phát thanh viên: đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch gì đang hướng tới thì tới Hà Nội để ném bom, xin đồng bào đấy hãy xuống hầm trú ẩn. Câu đó nghe rất quen ngày xưa. Các cụ bây giờ mà khoảng độ 70-80 tuổi nghe rất quen cái câu nói đấy ngày xưa, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, ở Sơn Tây này cũng có. Và tất cả cho dù người đang làm hay đang gì gì đó đều phải chạy xuống hầm trú ẩn, không ai dám ở trên nhà vì không biết rằng bom rơi đạn lạc, không biết rằng mình ở trong nhà có tránh được không, cho nên đều phải chạy xuống hầm trú ẩn. Ở trong quê tôi thì mỗi khi như thế là chạy lên núi. Vậy nhưng mà trong quê tôi vẫn có người chết. Cái đạn rocket nó, cái người chạy vào trong hang núi rồi, nhưng mà vẫn có một ông bị chết. Cái đạn rocket nó đi thế nào mà nó đi trúng cái cửa hang đấy, và cái ông ấy vừa chạy đến cửa hang thì ông chết. Trong quê tôi chết một người, quê nội nhà tôi chết một người. Đó, cho nên chúng ta thấy trong chiến tranh bom rơi đạn lạc như vậy, chúng ta mới thấy quý giá cái sự thái bình thịnh trị của một quốc gia, một dân tộc. Bây giờ chúng ta được sinh vào cái thời thái bình như thế này, âu cũng là để do cái nhân lành đời trước chúng ta bớt sát sinh hại vật vậy, hoặc là không sát sinh hại vật vậy. Nhưng nay chúng ta không biết quý trọng để phải tiếp tục gieo cái nhân thiện để gặt cái quả lành ở ngày mai. Chúng ta mà đi lại gieo nhân ác thì chúng ta lại sinh vào những cái quốc gia mà bom rơi đạn lạc, chiến tranh ngoại xâm nội chiến đó, thì khổ sở vô cùng các quý vị. Đêm ngủ không yên, ngày ăn cũng không ngon, đêm ngủ không yên vì lo lắng. Mạng sống thì giống như ngàn cân treo sợi tóc. Chiến tranh bây giờ nó không như ngày xưa đâu, đâu có cần phải thấy lính giặc đến mới sợ chết đâu. Có khi đang ăn cơm trong cái nhà cao tầng với nhau á, một cái quả bom nó đến, một cái tên lửa nó đến, nổ một cái thì cả cái nhà cao tầng san bằng hết. Tất cả già trẻ gái trai lớn bé trong đó thì đều vùi dưới đống gạch đá đổ nát hết, đổ dưới đống sắt thép bê tông đổ nát hết. Cho nên chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn ngày xưa nhiều. Mà chiến tranh bây giờ có khi bom rơi đạn lạc còn khủng khiếp hơn nhiều các quý vị. Cho nên chúng ta muốn tránh được cái đó thì Phật dạy là đầu tiên là phải bỏ nghiệp sát sinh. Thứ hai là phải tu tập thiện pháp để luôn luôn được sinh về cõi lành. Nếu chưa đủ phúc lên sinh lên cõi trời thì ở cõi người cũng được sinh vào quốc gia thái bình thịnh trị, được sống một cuộc sống an bình, không có chiến tranh loạn lạc, bớt đau khổ. Mà bớt đau khổ thì còn hết đau khổ thì khó lắm các quý vị. Cho nên bớt đau khổ. Còn nếu chúng ta mà hành thập thiện được á, thì Đức Phật nói chúng ta được sinh lên các cõi trời: cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi Thiên, cõi trời Dạ Ma Thiên, cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên và cõi trời Hóa Lạc Thiên. Nhận đến thì cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, nếu chúng ta tu tập được định tâm. Những kinh Đức Phật nói về cõi trời sướng hơn cõi người chúng ta hàng trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần. Nhưng mà hưởng hết phúc báo trên cõi trời vẫn có thể bị đọa lạc xuống nhân gian hoặc đọa lạc xuống ba đường ác như thường. Vì trên cõi trời dục giới vẫn có đánh nhau các quý vị, cõi trời dục giới vẫn đánh nhau, vẫn có chiến tranh. Tuổi thọ dài hơn chúng ta, bình quân dài hơn chúng ta, phúc báo hơn chúng ta, nhưng mà trên cõi trời dục giới mấy cõi trời dưới vẫn đánh nhau, đặc biệt cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên vẫn đánh nhau. Vì cõi trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên thường đánh nhau với Atula. Atula thường gây chiến để đánh nhau để lên cướp rượu và đồ ăn của chư thiên. Cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi và cõi trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi thì cứ đi xuống để tâm thiê để cướp con gái đẹp của Atula, vì cõi Atula con gái rất đẹp, niết na thủy mị cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Đấy, cho nên mới xảy ra chiến tranh giữa hai cõi thần tiên là như thế. Trong kinh Đức Phật nói, trong kinh A Hàm cũng nói, chứ không phải kinh Đại Thừa mới nói đâu, kinh A Hàm nói, kinh A Hàm cũng nói. Cho nên là lên cõi trời chúng ta thấy vẫn còn có chiến tranh, nhưng mà cái tần suất chiến tranh nó ít hơn là ở nhân gian chúng ta. Có thể hàng trăm nghìn năm mới có một lần, có hàng vạn năm mới có một lần. Vì thế giới của họ tuổi thọ nó kéo dài. Nhưng mà đã chiến tranh thì đương nhiên cũng có chết chóc, chứ không phải không. Vì vậy mà chúng ta thấy sân tâm họ vẫn còn, nhưng mà họ còn ít hơn chúng ta cõi người mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta Đức Phật từ bi thương xót chúng sinh ở thế giới này. Ngài dạy khuyên cho hàng phàm phu tục tử ở trong nhân gian chúng ta, nếu muốn thoát lên sinh tử một đời để chắc chắn đảm bảo rằng không bao giờ bị tái sinh trong luân hồi lục đạo nữa. Cho nên Ngài mới thuyết ra kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, và khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, phát nguyện trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy để cầu sinh Tây Phương. Tới khi xả bỏ bão thân, được Đức Phật A Di Đà và hai vị đại Bồ Tát là Quán Âm Thế Chí cùng chư thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức người đó vãng sinh Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc, thân gá thai sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe lời Phật giảng pháp, ý sinh nhận vui mừng hoan hỷ, liền chứng được cái quả vị vô sinh pháp nhẫn, nhập bất thoái địa lên hàng bất thoái chuyển Bồ Tát, và cứ thế tu tập dần dần cho đến thành Phật mới thôi, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị tái sinh trong luân hồi lục đạo nữa, trừ người có bản nguyện trong 48 đại nguyện của Đức Phật thì nói trừ người có bản nguyện muốn sinh về các bế độ để cứu độ chúng sinh, để thì hiện để cứu độ chúng sinh, còn thì bình thường thì không có ai phải chịu cảnh luân hồi lục đạo nữa. Còn chúng ta bây giờ chúng ta phải chịu, chúng ta muốn sống thọ 100 năm đúng không? Ai cũng muốn. Nhưng chúng có được theo ý chúng ta không? Không. Con quỷ vô thường nó đến nó bắt chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta không thể làm chủ bản thân mình được. Mình chỉ có thể đi gặp bác sĩ, ốm đau gặp bác sĩ để kéo dài thêm tuổi thọ. Khi gặp ông bác sĩ tốt, ông ấy khám đúng bệnh, ông ấy chữa đáng lẽ, nếu không gặp bác sĩ thì cái bệnh đó chúng ta phải chết. Ví dụ như bệnh những căn bệnh quái ác, mà căn bệnh cấp tính chẳng hạn, như bệnh đau ruột thừa chẳng hạn, nếu không đi gặp bác sĩ khoảng 24 tiếng hoặc sau 24 tiếng đồng hồ là chết. Nếu mà đau ruột thừa mà không gặp bác sĩ là chết. Nhưng mà chúng ta đến gặp bác sĩ thì bác sĩ mổ ra và cắt cái đoạn ruột thừa đó đi, khâu nó lại và chúng ta đau mất 1-2-3 tháng thôi. Dần dần vết thương khỏi thì chúng ta lại sống bình thường, nối dài tuổi thọ của chúng ta để chúng ta hưởng hết cái dương thọ của mình. Nếu không gặp bác sĩ thì người đó coi như là bị chết, gì chết yếu, bị chết bị đoạn mạng. Mệnh thì còn nhưng mà bị chết yếu, như kinh dược sư nói. Cho nên bác sĩ có thể cứu được một số cái căn bệnh khiến cho mạng chúng ta được nối dài và được hưởng hết cái thọ mạng ở nhân gian, nhưng mà rồi cũng phải chết, vì chính bác sĩ cũng phải chết mà. Và Đức Phật chúng ta thấy Ngài nói có thân ắt có tử, cho nên Đức Phật 80 tuổi cũng thì hiện nhập Niết Bàn tại đường Sa La Song Thọ, chứ Đức Phật không dùng cái thân đấy để bay về cõi Niết Bàn của Ngài, mà Ngài phải thì hiện nhập Niết Bàn, cái thần thức của Ngài nhập Niết Bàn thôi, còn cái tấm thân á Tứ Đại vẫn trả lại cho Tứ Đại, nhưng mà bằng cái giới đức trang nghiêm công đức viên mãn. Cho nên người bình thường thì sau khi mất đi đem hỏa thiêu thì thể xác đều ra cho, còn Đức Thế Tôn kim thân của Ngài thì lại biến thành vô số những viên xá lợi xanh vàng đỏ trắng vân vân, các màu khác nhau phóng đại quang minh để làm cái chỗ sở y cho chúng sinh sau này. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, kinh Niết Bàn Đức Phật nói, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam tín tử nào hoặc chúng trời người, trời rồng quỷ thần nào đối trước nhìn thấy được gặp thấy xá lợi của Đức Phật mà cung kính đỉnh lễ xá lợi, thì Đức Phật nói người đó cũng giống như đang cung kính đỉnh lễ trước mặt Đức Thế Tôn rồi vậy, công đức như nhau không có khác đó. Và Đức Phật nói là sau này ở thời khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai mà nhìn thấy xá lợi của Đức Phật đó, thì phải biết rằng người đó đã từng nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng và cúng dường Đức Phật rồi, nay mới gặp được đủ duyên lành để gặp được xá lợi của Đức Phật và được đỉnh lễ thì xá lợi của Đức Phật, được cung kính cúng dường xá lợi của Đức Phật, người đó chắc chắn này sau khi xả bỏ báo thân sinh ra ở bất cứ chỗ nào đều được gặp Phật pháp và đều tu hành, dần dần sẽ được giải thoát giác ngộ tận độ đúng chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cụ Chu Lão An Sĩ ngài nói rằng chúng ta được sinh trong cái cõi người này là phúc đức lắm rồi, quý hóa lắm rồi. Còn hãy nhìn kia những loài súc sinh do đời trước kiếp trước cũng từ là những kẻ làm ác, những người làm ác ở khắp trong luân hồi lục đạo, cho nên đời nay phải chịu làm kiếp súc sinh để cho để kéo cày trả nợ rồi để chịu cái cảnh phanh thây mổ bụng cắt cổ vân vân đó, ông cũng là cái nghiệp gì của chúng sinh. Nhưng mà ở đây Phật Bồ Tát muốn là cái nghiệp này chúng ta không vay trả vay vào đó nữa, nếu chúng ta muốn giải thoát giác ngộ một đời, không muốn luân chuyển trong dòng đời sinh tử nữa, thì chúng ta là người học Phật, học pháp học tăng. Những người học Phật học pháp học tăng thì phải từ bi, phải trí tuệ, phải giác ngộ và phải làm cái tấm gương đạo đức để cho chúng nhân thiên noi vào. Không có chúng ta lại như những người bình thường ngoài đời khác, vẫn sát sinh hại vật, vẫn ăn thịt uống rượu, vẫn làm những cái việc ác tùm lum như những người thế tục thì chúng ta không phải là người học Phật. Chúng ta biết là người ngoài đời họ kính trọng cái người học Phật chỗ nào không? Chính vì cái giới đức và phẩm chất đạo đức của người tu hành chúng ta quý ở cái đó. Chứ còn trình độ thì xin thưa các vị, trình độ về bằng cấp chúng ta cũng không bằng người ngoài đời, mà trình độ am hiểu về buôn bán rồi làm ăn rồi này nọ ở thế giới chúng ta chưa chắc bằng họ. Đấy về bằng cấp ở ngoài đời họ giáo sư tiến sĩ đầy, phó giáo sư đầy, thì cả đời của họ chỉ dành thời gian để học để nghiên cứu, học để làm việc, cho nên cái kinh nghiệm ở ngoài đời họ đầy. Vậy nay chúng ta đem kinh nghiệm ở ngoài đời để làm việc đời với họ, chúng ta thua xa họ. Cho nên Phật muốn là đệ tử của Phật thì phát triển về mặt gì đạo đức, làm bậc thầy về tinh thần đạo đức cho người ngoài đời họ nương vào. Mỗi khi ở ngoài đời họ làm nhiều việc xấu việc ác, họ bị quả báo hay bị quy luật nhân quả nói gì nó đến nó gõ cửa sớm, họ chợt nhận ra họ đã và đang làm sai, cho nên họ tìm tới cửa Phật để ăn năn sám hối, để mong một lời khuyên bảo chân tình từ nơi quý thầy và từ những cư sĩ Phật tử chúng ta. Thì chúng ta khuyên họ cái gì? Chúng ta khuyên họ làm phúc làm thiện, khuyên họ bỏ ác làm lành. Vậy mà chúng ta là người xuất gia tu hành hoặc là tín đồ Phật tử, đệ tử của Đức Phật á, chúng ta vẫn sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, thì chúng ta lấy cái gì để khuyên họ? Không có cái gì khuyên họ cả. Không có cái gì để khuyên họ. Cho nên không thể cảm hóa được họ. Đây là sự thật. Cho nên các vị biết, có mấy cụ cố vấn của cụ tổng bí thư và cụ thủ tướng, thỉnh thoảng các cụ ấy lên để ăn cơm, lên lễ Phật xong rồi ăn cơm với thầy. Thế cụ ấy nói là, nói với các bác ở, mấy bác ủy viên Trung ương Đảng với mấy bác ở cán bộ cấp bộ và cấp tỉnh và mấy bác trong đoàn đi cùng, bảo rằng tôi thì thích rồi, lên đây ăn cơm chay với thầy Thịnh. Vì lên đây không chỉ có ăn cơm chay mà còn được nói chuyện đàm đạo với thầy Thịnh. Thế thì có một bác hỏi rằng, thế ở dưới Hà Nội đầy những cái chùa lớn thế kia, anh thỉnh thoảng có ai đi không, giới thiệu chùa này chùa nọ, chùa kia, chùa A, chùa B, chùa C này, và có một số các hòa thượng cũng rất là giỏi, anh có hay đến đây bao giờ chưa? Xong cụ bảo thì tôi chỉ đi duy nhất một ngôi chùa, đó là chùa Khai Nguyên. Thì tôi không hiểu là vì sao cụ lại nói như thế, mà cụ bảo là tôi chỉ đi duy nhất một ngôi chùa, đó là chùa Khai Nguyên. Cụ bảo là cũng có một số thầy mời nhưng mà tôi không đến. Đấy, cụ cố vấn an ninh nội bộ cho cụ tổng. Cho nên ở đây chúng ta, thôi cái này tôi nghĩ là cũng là cái duyên, là cái duyên. Nhưng mà khi mà ngồi ấy, nói chuyện với các cụ ấy, mới thấy là các kiến thức ở thế gian của người ta nó rộng lớn mênh mông lắm các vị ạ. Chúng ta biết người ta đã làm gì, làm cái tổ cố vấn, làm cố vấn cho hẳn gì, hẳn cái người đứng đầu của đảng, của nhà nước, của dân tộc, thì đương nhiên rằng cái trình độ người ta phải là lớn lắm rồi, nhiều lắm rồi, và bao trùm các lĩnh vực này. Thế tại sao người ta phải đến với mình làm gì? Người ta đến với mình không phải người ta học hỏi những cái kiến thức mà mình đang có, mà người ta đến với mình, người ta muốn cái gì? Mình khuyên họ một cái gì đó để cho tâm họ an. Tâm an thì trí mở, để cho họ về họ tham mưu cố vấn đó, cho các lãnh đạo cấp cao. Đưa ra được những cái chính sách đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, cho dân tộc. Đây cũng là một cái phương pháp mà người ta tìm đến cửa chùa đó, là tìm tới một cái nơi là mong là được yên tĩnh, mong là, chứ không phải là họ tìm đến chùa để gì, để mong ăn bữa cơm. Không phải. Tất nhiên bữa cơm cũng là cái việc gì? Cái việc kế tiếp trong cái buổi thăm ấy, buổi đến lễ Phật ấy. Nhưng bữa cơm nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Còn cái quan trọng đó là cái tinh thần. Cái tâm của họ thấy an tĩnh. Họ về họ nghĩ được nhiều những cái điều hay, lẽ phải, những cái chính sách hay để tham mưu, để cố vấn cho đảng, nhà nước, chính phủ. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên người xuất gia chúng ta, cũng như các cư sĩ tín đồ Phật tử chúng ta, Phật không muốn cho chúng ta đi sâu về cái vấn đề nghiên cứu và cái vấn đề khoa học rồi làm chính trị vân vân này nọ. Cái đấy là có người ngoài đời, người thế tục họ làm rồi. Phật muốn chúng ta là đi sâu về cái vấn đề nghiên cứu về giáo lý từ bi của Đức Phật, hỷ xả, cái tâm hỷ xả của Đức Phật chúng ta thực hành theo. Mà cái việc để muốn cho tâm từ bi hỷ xả được phát lộ, thì cái việc đầu tiên đó là không sát sinh, không sát sinh, và đồng thời cũng là không ăn thịt uống huyết của chúng sinh, để nuôi lớn cái tâm từ của mình đó. Cho nên ở đây Trụ Lão An Sĩ mới nói rằng chúng ta không nên sát sinh hại vật, vì sát sinh hại vật sẽ chịu cái quả báo luân chuyển trong tam đồ lục đạo. Đặc biệt khi chúng ta chịu cái thọ cái quả báo làm thân súc sinh ấy, như con trâu, con bò, con chó, con lợn ấy, thì bị khi mà chúng ta mà bị những gã đồ tể nó dắt chúng ta vào lò mổ ấy, chúng ta biết là chúng ta sẽ bị chết. Mỗi bước chân của chúng ta tiến đến cái lò mổ là sự sống của chúng ta giảm đi 1 giây, 2 giây. Mỗi một bước chân con vật tiến đến lò mổ là sự sống nó giảm đi 1, 2 giây. Đoạn đường càng ngắn lại thì sự sống thì sắp sửa chấm dứt với nó. Cái chết gì đang đến gần với nó. Nó biết điều đó nhưng nó không làm gì được. Không thể làm gì được. Đến lúc đó thì nó có tay có chân, có chân nhưng mà chân nó không gì, nó không biết cầm đất cầm đá, cũng không biết cầm dao cầm vũ khí để chống lại gã đồ trẻ. Mà chạy thì nó chạy vào đâu? Có chạy thì gã đồ trẻ đó nó bỏ tiền ra mua rồi, thì có chạy đến đâu nó tìm nó bắt bằng được, nó thuê người hoặc nó hô hào mọi người bắt bằng được. Cho nên lúc đó có chạy đằng trời. Vì vậy một cái con đường tháo chạy tốt nhất đó là chúng ta chạy khỏi cái nghiệp báo ấy bằng gì? Bằng không bao giờ sát sinh nữa, không bao giờ ăn thịt chúng sinh nữa, thì chúng ta sẽ chạy khỏi gì? Chạy khỏi cái thế giới súc sinh ấy, thì không bao giờ chúng ta sẽ bị cái quả báo gã đồ tể dắt chúng ta đến này, đến lò mổ nữa. Đó, nếu muốn chạy thì chạy bằng gì? Chạy bằng ngay từ bây giờ, chạy cái nghiệp gọi là không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh, thì chắc chắn vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ đọa làm súc sinh nữa. Nhân chúng ta không sát sinh, không ăn thịt chúng sinh, thì quả chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ bị đọa vào làm súc sinh cho người ta giết và ăn thịt nữa. Đấy là nhân quả. Nhân quả rõ ràng, rành mạch như thế, không có sai ngoa một chút nào ở trong giáo lý của Đức Phật cả. Vậy các Phật tử chúng ta nhớ điều đó. Cho nên ở đây mới nói, khi đã làm súc sinh rồi thì có hối hận cũng không được, ăn năn cũng không kịp. Biết rằng gã đồ tể nó dắt đến lò mổ rồi á, nó chói gì, nó chói chân, chói thân lại. Và lúc đó bây giờ thì gã đồ tể bây giờ nó chuẩn bị cầm dao cầm bát cầm chậu để gì? Để nó cắt cổ, để nó chọc tiết. Những con vật lúc bấy giờ biết là mình gì, mình bị đại nạn sắp tới, chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ bị đại nạn, có kêu la vùng vẫy đến gì, đến kinh động đất trời, thì cũng chẳng có ai cứu vớt được. Vì sao? Chúng ta biết vì sao không? Vì pháp luật. Nó khổ một cái là vì pháp luật các quốc gia trên thế giới không cấm sát sinh động vật nuôi. Đại đa số như thế, chỉ có duy nhất một vài đất nước cấm giết chó và giết mèo mà thôi. Và Ấn Độ thì cấm giết bò nữa. Và cấm giết động vật hoang dã thì không nói gì rồi. Động vật nuôi thì chúng ta thấy có Đài Loan cấm giết chó giết mèo. Một số nước châu Âu như là Thụy Sĩ và một số nước nữa là gì, cũng cấm giết chó giết mèo. Đấy, đây là động vật nuôi, thì có con chó con mèo là hai loài vật nuôi trong nhà, thì có một số rất ít quốc gia trên thế giới là cấm giết, thì nó mới được để bảo toàn tính mạng và sống cho đến già và chết. Còn đại đa số ở các quốc gia còn lại thì không cấm giết bất cứ vật nuôi nào, cho dù đó là con chó, con mèo, thậm chí là con trâu, con bò, con ngựa. Mà đặc biệt là con chó là con vật rất thông minh và luôn ở bên cạnh trung thành với con người, giữ nhà cho con người. Vậy mà họ vẫn gì, khi mà họ không thích nữa, hoặc họ gì có công có việc gì, họ vẫn giết con chó bình thường. Cả nhà vẫn ăn thịt con chó như không có một chuyện gì cả. Cho nên chúng ta thấy khổ là sao? Con vật nó có kêu đến rồi kinh động đất trời nhưng chẳng ai cứu. Vì sao? Vì pháp luật. Tôi nói ngay đến Việt Nam chúng ta thôi. Việt Nam chúng ta chưa có một bộ luật nào nói về cấm gì, giết hại mạng vật của các loại chúng sinh gia súc gia cầm mà con người ta nuôi ở trong nhà, kể cả con chó con mèo. Hà Nội hồi cuối năm 2019 ầm ầm lên là Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thành phố Hà Nội là hướng đến là cấm giết chó ở trong nội đô Hà Nội. Nhưng mà cuối cùng gặp mấy cái ông thích ăn thịt chó và mấy ông mổ chó, nó viết chắc nó thuê mấy nhà báo hay sao ấy, viết cho mấy bài báo nói là thịt chó là gì, cái việc là giết chó và ăn thịt chó là cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam, là văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Cho nên 3-4 số báo nó đăng liền như thế. Cho nên bác chủ tịch nhà mình ngại cái gì tôi không biết, nhưng cuối cùng cho đến nay vẫn chưa thấy ra được cái văn bản, cái bộ luật, cái văn bản là cấm giết chó trên địa bàn thủ đô Văn Hiến của chúng ta. Tây họ đi sang du lịch Việt Nam á, họ nhìn những người Việt Nam chúng ta giết chó, đánh chó, giết chó và ăn thịt chó, họ coi chúng ta như là một cái dân tộc man di mọi dợ vậy. Vì người Tây, những cái một số nước văn minh á, họ không bao giờ họ ăn thịt chó, họ không bao giờ giết chó mà cũng không bao giờ ăn thịt chó. Họ coi con chó như là một người bạn trung thành, một người bạn thân thiết ở trong gia đình của họ. Cho nên chúng ta thấy chó được nuôi trong nhà, cũng có phòng riêng, cũng có người giúp việc, mình gọi là ô xin đó, chăm sóc cho con chó hàng ngày, cho con chó đi viện mỗi khi nó ốm. Ở bên nước ngoài nó còn có cả bệnh viện gì ạ, bệnh viện chó nữa cơ. Nó có cả một cái thẩm mỹ viện gì, có cả thẩm mỹ viện cho chó nữa cơ. Chó đến đó để làm đẹp, cũng như con người. Chó đến đó để tắm, chó đến đó để chảy lông, chó đến đó để làm móng, chó đến đó để kẻ mi, vân vân. Có nghĩa là chúng ta thấy một số các quốc gia văn minh ở châu Âu, họ coi đó, cái con chó như là một người bạn thân thiết và trung thành nhất đối với con người. Cho nên họ không biết. Họ sang Việt Nam du lịch, họ thấy đến mấy cái quán mà họ đang đi du lịch, đi bộ ở trên đường, thấy nghe thì nhìn thấy mấy cái ông giết chó, đèo con chó ở trong cái lồng họ đó thì thấy xót rồi. Họ đứng họ xem thì ông ấy xuống thì bắt xuống và lấy cái thòng lọng á, thòng lọng vào cổ chó, lôi vào sình sạch, và nó cầm cái chày nó đập con chó một hai cái vào đầu cái là chết. Hoặc là nó dắt vào một cái hai chân trước nó chặt sang đằng sau, hai chân sau nó gì, nó lấy chân nó đạp vào gì, nó lấy cái dao nhọn hoắt đó, nó thọc vào cổ, nó lấy tiết ra. Tây nó nhìn thấy, người ngoại quốc họ nhìn thấy mà họ rùng rợn cả người, vì họ chưa bao giờ giết chó, mà họ coi rồi mạng sống của con chó cũng như mạng sống con người đó. Chó với người là người bạn thân thiết với nhau, quan điểm của họ như vậy. Cho nên hôm nay họ sang Việt Nam, họ thấy đến giữa thủ đô Văn Hiến, thủ đô của một dịp một quốc gia, mà còn thủ đô ngàn năm Văn Hiến mà lại giết con chó nó dã man như thế. Cho nên họ lên án, thậm chí họ viết cả thỉnh nguyện thư lên chính phủ, lên thủ tướng của đất nước chúng ta, để họ nói về cái điều gì, người Việt Nam nên dừng cái việc gì giết chó và ăn thịt chó. Cho nên tôi nghĩ là có lẽ vì một cái động lực ấy, vì muốn đưa cái hình ảnh của thủ đô ngàn năm Văn Hiến của đất nước Việt Nam chúng ta ra bạn bè thế giới. Cho nên là chủ tịch Hà Nội là cũng rầm rập lên là lên cái kế hoạch để cấm giết chó, cấm ăn thịt chó, bán thịt chó trên mọi hình thức ở trong nội đô của chúng ta, thủ đô Hà Nội chúng ta. Nhưng mà một vài báo chí nó đến nó nói, nó viết mấy số nó bảo cho đây là cái món ăn gọi là văn hóa ẩm thực của Việt Nam đã có hàng mấy ngàn năm nay, không thể bỏ được. Không thể bỏ được. Nó nói rắn như thế một chút thôi mà người lãnh đạo gì đã chùn bước rồi. Bần khẩn đến năm nay vẫn chưa thấy cái lệnh cấm đâu. Chúng ta thấy vì sao? Vì nếu mà chủ tịch thành phố mà đưa ra cái lệnh cấm như vậy thì có phù hợp với luật không? Mà luật là gì? Được thông qua quốc hội, được các đại biểu quốc hội, được các dân biểu gì thông qua ở trong gì? Trong nghị trường. Mà luật đã thông qua trong nghị trường mà không cấm, bây giờ chủ tịch Hà Nội cấm thì cũng không được, sai với luật thì báo chí nó đập cho chết. Cũng không đơn giản, lại không được trái với luật nữa cơ. Luật là cao nhất, trong một quốc gia thì luật là cao nhất, xong dưới nó là những cái nghị định, nghị quyết vân vân ở bên dưới. Chúng ta thấy, cho nên là luật pháp ở Việt Nam chúng ta không cấm giết tất cả các loài vật, loài động vật, gia súc, gia cầm mà con người ta nuôi được. Nó là khổ thế, nó khổ thế. Chỉ một số luật pháp Việt Nam chúng ta chỉ cấm giết một số các loài động vật hoang dã quý hiếm mà thôi. Một số thôi nhá, chứ không phải là tất cả. Một số loài động vật hoang dã quý hiếm. Còn các loài động vật hoang dã mà chưa được đưa vào cái danh sách quý hiếm đó, thì luật vẫn không cấm. Đấy, chúng ta thấy không? Nó thế. Cho nên á, chúng ta thấy vì xuất phát từ một cái nhiều quốc gia không cấm giết hại động vật, gia súc gia cầm do con người chăn nuôi, cho nên chúng ta thấy không chỉ Việt Nam mà trên đại đa số các quốc gia trên thế giới, những con bò, chúng ta nhìn cái clip họ giết con bò chưa, đau lắm. Tôi không dám, không đủ khả năng, không đủ bản lĩnh để nhìn 2 phút người ta giết bò như thế. Ở Việt Nam chúng ta giết nó còn mang tính chất thủ công nhiều hơn. Còn ở nước ngoài người ta giết bò, các vị hay ăn thịt bò xuất khẩu, thịt bò hộp đó các vị. Nếu các vị là Phật tử, là tăng ni, là Phật tử rồi, là đệ tử của Đức Phật rồi á, mà vẫn còn bảo là thôi tôi đi mua tam tịnh nhục tôi ăn á, tức là mắt không thấy, tai không nghe và không gọi điện, không báo trước á, tức là ăn tam tịnh nhục như Đức Phật cho phép á, các vị thích ăn thịt bò đi, thích ăn thịt bò đúng không? Các vị ra chợ, các vị phải mua cái hộp á, cái hộp nó đóng thì đẹp rồi. À, cái hộp nó đóng, cái hộp bằng hộp sắt, hộp giấy gì đó rất là đẹp rồi, có liên quan gì đến sát sinh đâu, có liên quan gì đến máu mủ và con vật nó chết đâu. Cái hộp thịt bò nó xuất khẩu, nó nhập khẩu ở Việt Nam á, nó để ở trong cái kệ hàng của siêu thị á, nhìn nó ra đẹp mút như thế mà. Các vị hãy vào trong Google search vào để xem ở trên cái trang YouTube đó, nhìn người nước ngoài nó giết con bò như thế nào. Các vị thấy thì tôi tin rằng là các vị sẽ gì? Nếu là người Phật tử tu hành chân chính, chắc chắn các vị sẽ không bao giờ dám ăn nữa. Hãy vào đó tìm mà xem. Nếu chúng ta còn thèm thịt bò, hãy vào đó nhìn mà xem. Chúng ta, tôi đảm bảo các vị sẽ không, người tu hành chân chính sẽ không bao giờ dám ăn thịt bò nữa, kể cả đó là thịt bò hộp. Vào mà xem. Xem những con bò nó bị chết như thế nào. Tôi không đủ bản lĩnh để xem qua 2 phút. Nhìn rùng rợn lắm. Nó giết bò thì trên hệ thống máy móc. Đàn bò ở ngoài đưa cả một gì, cả một cái trang trại bò, nó mang đến gần như một trang trại bò 1.000 con, thậm chí hàng vài nghìn con. Cứ từng con lùa vào như vậy, nó đi vào dần. Nó đều làm bằng gì ạ? Máy móc hết. Nó không dùng đến người mấy đâu, người thì có ít thôi. Máy móc hết các quý vị. Nó quay lại cái đoạn đó, đưa lên cho gì? Chúng ta xem. Tôi nhìn thấy mà thấy hãi hùng. Cái hàng rào ở ngoài thì nó cứ co vào dần. Thì cứ co vào một con á, bò nó cứ đi vào co vào dần, nó cứ chen nhau, đẩy nhau vào đấy. Con vào trước thì chết trước, con vào trong chết trong, cuối cùng là con nào cũng chết. Cứ thế đi vào. Vào đấy, đi vào, đầu đầu nó còn hẹp dần, càng vào tới trong mà hẹp, một con vào cứ đẩy nhau vào. Cái tường ở ngoài á, thì cái hàng rào bằng cái, nó làm bằng á, bằng hàng rào điện, nó cứ ép vào dần. Thế đương nhiên ép vào chật dần ngoài, cứ thế mà chen đẩy nhau vào thôi. Nó chả phải, không cần thấy một con người nào đứng ở đó để sát sinh cả. Tự động hóa máy móc hết. Đàn bò đi vào, từng con một đi vào tới đó một cái. Thì khi vào tới chật quá thì con vài nó chen vào, thì con ở trong thì bắt buộc phải đi vào cái chỗ đấy. Vào chỗ đó một cái thì thò cái đầu vào một cái. Nó hai cái miếng sắt đó, hai bên nó khóa cái đầu của con thì con bò đó. Khóa cái đầu con bò là con bò không cựa được nữa. Và một cái búa từ trên đó rơi xuống, bụp một cái, con đầu kêu lên đó, bò một tiếng hay là bê một tiếng đó, thét lên một tiếng một cái là gì? Há mồm mà thẻ lưỡi ra, hai cái kẹp gì mở ra, nó trôi con bò sang gì phía đằng trước, và gì trôi sang đằng trước một cái thì con bò vẫn cứ dãy dãy, bốn chân vẫn cứ dãy dãy, nhưng mà thì nó đập vào cái búa rất là to, chắc nó phải đến vài tạ, nó rơi từ trên cao khoảng độ 10 mét, nó rơi xuống đập trúng cái đầu con bò một cái thì còn gì nữa mà sống được các quý vị. Long đầu lở óc, kêu ra lên, kêu lên một tiếng và liền thì mồm há ra, lưỡi thè ra và nó mở ra, nó để máy, cái máy đằng sau nó đẩy về đằng trước và để nó cuốn sang bên kia. cuốn sang bên kia một cái thì máy móc nó cứ tự động nó làm từng khâu từng khâu. Máy thì nó lột ra, qua cái chỗ này thì nó lột ra. Đầu tiên là nó cho vào, nó qua cái khu rửa đó, rửa toàn bộ cái xác con bò đó, xong rồi cho nó lột ra. Lột ra xong một cái bắt đầu là nó ra từng phần là mới đến cái khâu mà thái thịt, đóng gói, đưa hộp ra ngoài. Chúng ta nhìn thấy cái đó. Nếu là Phật tử mà chúng ta vẫn còn ăn được thịt nó thì tôi nghĩ rằng các vị chắc chắn sẽ không phải là Phật tử. Không phải là Phật tử chân chính. Vì khủng khiếp lắm. Rồi á, cái đấy còn đỡ nhé. Ăn thịt thì còn đỡ, còn ăn xúc xích á. Các vị biết không, tôi nó còn quay một cái để làm xúc xích bò nữa, xúc xích lợn nữa. Những con vật nó cho vào đập chết một cái, bắt đầu là tất cả cùng vào đó, nó có cho rửa qua bên ngoài lông một tí, bắt đầu là tất cả con bò đó nó vào một cái máy nghiền nát bét ra luôn, kể cả phân nó ở trong á, ở trong bụng nó cũng nát bét ra luôn các vị. Nó không bỏ ruột ra đâu nhá, các vị nhớ, không bỏ ruột ra đâu. Tôi nhìn cái clip đấy, nói thì nó làm mà thấy là đấy, ăn xúc xích đấy, ăn xúc xích tây đấy, chả trách mà ngon thế là phải. Các vị tìm nhìn không có, nhìn mà xem, tra trên mạng nhìn mà xem, không có bảo là thầy lại đi nói dốc làm gì. Có cái chuyện mà cả con bò họ cho vào nghiền nó làm xúc xích khi mà họ chưa mổ bụng, không bỏ phân, tất cả luôn các quý vị. Con bò nó rơi vào, nó cho rơi vào đó một cái thì nó quay gì tí là nát bét tất cả ra luôn, tất cả xương sẩu rồi lông lá tất tật 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 thành ấy, nát bấy ra hết. Và ra gì, ra làm xúc xích, ra làm giò, ra làm xúc xích và ra chế biến những các đồ ăn, đồ ăn hộp của châu Âu đó các quý vị ạ. Đó, ăn đi, ngon lắm, cả nhà khen ngon. Nhưng nhìn thấy thì chúng ta mới thấy gì, chúng ta ăn cả gì, ăn cả xương, cả máu, cả thịt, cả thậm chí là ăn cả gì, ăn cả phân do của gì, của bò, ăn cả lông lá của bò, ăn cả lông lá con vật, ăn cả phân do của con vật. Khuất mắt trong coi, chúng ta nghĩ rằng sạch lắm, đảm bảo an toàn lắm. Các nhìn mà xem, các vị có thể lên nhìn mà, nó vẫn còn ở trên mạng đó, lên tìm mà nhìn. Không có lại bảo là thầy là đi bêu xấu người ta, không phải, có ở trên đó cả một cái quá trình gì, giết và làm thịt bò đông lạnh xuất nhập khẩu của họ đấy, và làm xúc xích, làm các thứ ăn đồ hộp của họ đấy, vào đấy mà nhìn rồi xem còn muốn ăn hay không. Và chúng ta thấy đó, những con vật ấy, khi nó biết rằng gì, nó sẽ chết, nó kêu gào thảm thiết, kêu kinh trời động đất, nhưng mà không có ai cứu nó, vì pháp luật các quốc gia đều không cấm giết gì, giết hại gia súc gia cầm chăn nuôi ấy. Cho nên á, đã vào trong cái kiếp đó rồi thì chỉ có gì, chỉ có mà trả mạng mà thôi. Vì sao mà phải trả mạng? Vì đời trước kiếp trước cũng đi sát sinh hại vật, cho nên đời nay kiếp này phải làm con vật để trả mạng cho người ta ăn thịt vậy. Đó, chúng ta nghe thấy nhân quả Đức Phật nói ở đây. Nếu chúng ta còn không hiểu, không tin, không giữ được thì đời sau chúng ta chuẩn bị đi vào đấy thôi. Lúc đó chúng ta cũng như con vật bây giờ, có kêu đến gì, kêu gào đến kinh trời động đất cũng chẳng có ai cứu chúng ta cả. Vì khi đó thì có ai nghe được tiếng chúng ta cứu đâu. Luật pháp các quốc gia đó không cấm là giết hại các loài gia súc, gia cầm chăn nuôi để làm thịt ăn thì cung cấp cho thế giới. Chúng ta lúc đó không thể kêu cứu được, mà kêu cứu chẳng ai nghe thấy. Mà có nghe thấy tiếng kêu chúng ta, họ chỉ nghĩ là gì, là tiếng con vật nó kêu thôi. Họ bình thường, họ thản nhiên, họ coi như không có việc gì xảy ra. Các quý vị ạ, coi như không có việc gì xảy ra luôn. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng sau khi bị chúng ta kêu á, những con vật nó kêu á, nói chúng ta thì không đúng, mà chưa đúng thôi, còn không biết là không đúng thì cũng không phải. Bởi vì trong chúng ta có người tu tập á, nghe giảng, đọc kinh Phật mà không chuyển được cái tâm ý tà vậy quanh co tham sân si của mình á, vẫn thích ăn thịt uống rượu, gặm xương mút tủy chúng sinh, vẫn thích sát sinh hại vật, thì đến lượt chúng ta trong một vài năm tới, một vài chục năm tới, một vài trăm năm tới, chuyện đó là có thật. Nếu chúng ta không giải thoát giác ngộ được, không trường trai dư giới, không niệm Phật tụng kinh bố, thì cũng giảng phóng sung sinh tu phúc làm thiện bây giờ, không cầu sinh Tây Phương, cầu sinh trời người, thì chúng ta vào đó nhanh thôi. Tất nhiên cũng có một số thì những tăng ni, những Phật tử nghe lời Phật dạy thì toàn thân rung động, sợ chịu nhân quả, sợ chịu sau khi xả bỏ báo thân chúng ta lại phải đọa vào những con đường ấy, cho nên nhất tâm tinh tiến y theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất tâm tu hành thì sẽ không phải vào đó nữa. Cho nên ở đây mới nói đó, gã đồ tể nói nó con vật dù có kêu gì, kêu đến kinh trời động đất nhưng nó cũng chẳng gì, chẳng thèm đói hoài gì. Và nhìn chung quanh thì chỉ thấy gì? Những con vật đó nhìn chung quanh thì chỉ thấy gì? Toàn là những kẻ gì la sát mang mặt người, la sát mặt người. La sát mặt người là sao? Vì sao mà la sát là chỉ một loài quỷ rất là hung dữ và rất thích gì ạ? Giết các loài vật và kể cả giết gì? Giết con người để ăn thịt, gọi là quỷ la sát. Một số những người mà đang chết bất đắc kỳ tử đó, mà sau khi chết một cái được một tí thân thể nó đen bầm mà tím sầm ra, tím sạm ra, trường hợp đó là bị quỷ gì ạ? Quỷ giết và quỷ hút mất tinh khí, cho nên chỉ còn cái xác đen sầm và tối sạm ra kia. Chính là bị quỷ gì ạ? Quỷ la sát đoạt mất tinh khí, hút mất gì ạ? Cái tinh khí của mình đi, cho nên nó chỉ còn cái xác đó thôi. Vì vậy mà chỉ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau thân thể nó đen, đen kịt sang, đen sạm hết sang luôn, sẫm hết sang luôn, hoặc tím bầm sang luôn đó. Trường hợp đó thì chết do nạn quỷ thần đoạt mất tinh khí. Cái này có trong kinh Phật nói này, cũng nói cái điều đó. Xưa nay thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện đó xảy ra. Cho nên ở đây mới lấy la sát là để chỉ cho gì, những kẻ ác, những người ác, những kẻ ác, những loài gì, những loài độc ác. Vì vậy bây giờ những con vật đó kêu không thấy ai cứu, nhìn xung quanh nếu có thấy người thì không phải là thấy những con người hiền thục như khi trước đây nữa, không thấy những con người chăm nó, đưa từng bó cỏ cho nó ăn nữa, đưa những thức ăn cho nó ăn nữa, mà bây giờ nhìn những con người ở trong cái lò mổ ấy, người nào gì mặt mũi cũng hầm hầm và gì muốn giết nó, không có ai có một khởi một chút cái từ tâm là cứu độ nó cả, là giúp đỡ nó cả. Cho nên á, ở đây mới nói là của chú Lão Ân Sĩ mới nói nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy những loài quỷ la sát mặt người, mặt thì người đó nhưng mà không giống như những người đưa cho chúng ta thì nắm cỏ trước đây, không giống như những người là gì ạ, là giúp đỡ cứu ta trước đây, cho ăn của chúng ta, đưa cho chúng ta đi ăn trước đây, dắt chúng ta rồi ban thức ăn cho chúng ta trước đây, mà những người bây giờ mặt mũi hầm hầm, người nào cũng như quỷ la sát. Cho nên mới nói là quỷ dữ la sát mang mặt người là như thế. Vào đó rồi thì nó lấy đâu được những người trong đó, chuộc mạng sống của nó hiếm vô cùng các quý vị. Cho nên sau khi bị cắt cổ, mổ bụng, xẻ ngực, moi tim, lôi ruột, lôi gan, lôi phèo phổi của chúng nó đau, đau đớn vô cùng, bi ai thảm thiết. Thần thức lúc đó thì hoang mang lo sợ, nhìn thể xác của mình bị nó cắt cổ, mổ bụng, lôi gan, tim gan, phèo phổi, ruột già ruột non ra như thế. Rồi lại thấy gì, ném vào trong nồi nước sôi, rồi lại thấy gì, họ chặt băm, mổ xẻ chặt băm và cho vào trong chảo nước sôi hoặc nồi nước sôi, hoặc là cho vào trong gì trong cái nồi cái chảo để kho, để xào, hoặc là cho lên trên ngọn lửa để thui để nướng. đau đớn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được vậy. Chỉ biết ôm hận ở trong lòng và khởi ra cái tâm là thù hận. Bây giờ ngươi giết ta, một ngày nào đó ta cũng sẽ gì phải giết ngươi. Chỉ biết ôm lòng thù hận như thế mà đi đầu thai. Chúng ta thấy không? Vay trả trả vay, ân ân oán oán cũng từ gì? Từ đây mà ra vậy, từ những nơi lò mổ này mà ra vậy. Thậm chí trong kinh Phật cũng như là các bậc tổ sư dạy, đại họa thiên tai chiến tranh dịch bệnh từ đâu mà ra? Cũng từ những nơi này mà ra vậy. Do con người chúng ta sát sinh hại vật quá nhiều, làm ác quá lắm, cho nên mới chiêu cảm cái nghiệp gọi là thiên tai địch họa dịch bệnh vân vân, từ nghiệp sát sinh mà ra vậy. Đó. Khủng khiếp đến mức độ nào. Hôm rồi có người hỏi tôi rằng, bạch thầy, bao giờ cho loài người chúng ta hết đại dịch? Tôi cười, xong vì hỏi tôi rằng tại sao thầy lại cười, con hỏi nghiêm túc đấy. Thầy có biết không, bao giờ cho loài người chúng ta hết đại dịch? Con thấy là cứ hết dịch bệnh này đến dịch bệnh khác, hết những căn bệnh khủng khiếp này đến căn bệnh khủng khiếp khác. Thời xưa thì là căn bệnh cùi bệnh hối, không có thuốc chữa. Xong bệnh cùi bệnh hối chưa kìm tìm được thuốc chữa thì xong đến là bệnh lao. Con người ta lại sợ bệnh lao. Bệnh lao khi mà tìm được cái thuốc chữa bệnh lao rồi á, thì lại sang một căn bệnh khác, đó là bệnh gì? HIV SIDA. HIV SIDA chưa xong thì lại sang gì ạ? Lại sang bệnh dịch lại sang cái bệnh dịch khác. Đó là bệnh dịch gì? Ung thư. Ung thư cũng chưa xong, chưa tìm được thuốc chữa thì năm 2003 lại gì? Phát hiện đại dịch SARS. Rồi mấy năm trước lại SARS xảy ra cái bệnh dịch Ebola ở châu Phi, và năm nay lại xảy ra cái bệnh dịch viêm phổi cấp Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc, và đang lây lan ra trên toàn thế giới. Con hỏi rất nghiêm túc, bao giờ theo thầy là người học Phật thì bao giờ cho thế giới chúng ta hết cái đại dịch ấy? Tôi bảo rằng bao giờ thế gian hết nạn sát sinh, bao giờ thế gian không còn người sát sinh nữa thì thế gian chúng ta cũng hết những nạn dịch ấy. Con người chúng ta không còn nghiệp sát sinh, thế giới loài người chúng ta không còn ai sát sinh thì chúng ta sẽ không còn ai bị một căn bệnh nào về dịch bệnh nữa, mà chúng ta cũng không còn bị thiên tai địch họa nữa, không còn bị lũ lụt sóng thần, không còn bị hạn hán, không còn bị những cái tai nạn do thiên tai dịch bệnh đem tới nữa. Vì bảo là bạch thầy thế thì khó quá. Thế tôi bảo khó đấy. Khó thế mới gọi thế giới này, Đức Phật mới Thích Ca mới gọi thế giới này là thế giới Sa Bà. Sa Bà có nghĩa là khan nhẫn. Khan nhẫn nghĩa là phải chịu đựng. Chịu đựng tất tần tật những cái gì mà nghiệp của chúng ta thì tạo ra, cộng đồng của loài người chúng ta tạo ra. Kể cả thầy không tạo nghiệp, trong vòng 25 năm nay về sát sinh, nhưng mà trước 25 năm trở về trước thầy có sát sinh không? Có sát sinh. Và bây giờ này, thầy mặc dù là người xuất gia tu hành rồi, nhưng các vị biết không, miếng cơm thầy ăn, manh áo thầy mặc, thậm chí nhỏ nhất đến cái tâm á, bé tí 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 thế thôi, cầm lên xỉa răng hàng ngày mỗi khi ăn cơm xong, do đâu mà có? Do thập phương tín thí đàn na đem đến thì cúng dường mà có. Vậy thập phương đàn na tín thí, những người mang đến cúng dường đấy, thầy có dám chắc chắn là tất cả những đồng tiền họ mang đến không có đồng tiền nào là từ nghiệp sát mà ra không, liên quan đến nghiệp sát mà ra không? Chắc chắn thầy không thể khẳng định là những đồng tiền đó là đồng tiền sạch, không liên quan tới sát sinh mà ra. Thậm chí những đồng tiền mà thập phương đàn na tín thí đó họ mang đến, họ bỏ vào cái hòm công đức, hoặc là họ đem đến cũng ở gì, ở trước mặt thầy, những đồng tiền đó chắc chắn trong vô số những đồng tiền đấy có những đồng tiền gì từ sát đạo dâm vọng mà có. Họ biết rằng họ tạo ra tội lỗi cho nên nay họ đến thì cũng giảng tam bảo để họ sám hối, để cho nó bớt một chút tội đi. Và chúng ta lấy những cái đồng tiền đấy để làm chùa, tô tượng đúc chuông để tạo phúc cho họ, để cho họ bớt nghiệp đi, thì đồng nghĩa là gì? Thầy cũng gì cũng phải gánh chung một bớt nghiệp cho họ. Đó gọi là cộng nghiệp. Cho nên á, các thầy tuy là người tu rồi, không sát sinh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ, uống rượu vân vân, không làm việc ác nữa, nhưng vẫn phải bị chung cái gì? Cái quả báo mà thế gian chúng ta đang phải gánh chịu. Đó gọi là cộng nghiệp. Và đồng thời cũng là một chút cái dư nghiệp ở gì? Đời trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước để lại. Cho nên chúng ta thấy vẫn phải chịu chung cái số phận. Ví dụ như chùa Khai Nguyên, khi mà cả nước chống dịch như này, chùa Khai Nguyên cũng phải hưởng ứng để đóng cửa. Tất cả các sư ở 24, ở trên 24 giờ ở trong chùa, đóng kín cửa lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho Phật tử ở ngoài vào và không cho các sư đi ra. Tất cả ở trong chùa để cùng nhau tu tập, cùng nhau chuyển hóa nghiệp chướng cho bản thân, cũng như để hồi hướng cho cộng đồng, cho loài người chúng ta, cũng như cho chính gì, chính những cái oan gia trái chủ, oan khí tạo nên dịch bệnh ấy. Hai bên làm sao đó được nhờ chư Phật Bồ Tát, các vị thần linh chính khí ở trong này, trong thế giới này, cũng như khắp tam thiên đại thiên thế giới này, đứng ra làm cái trung gian hòa giải cho gì, cho các bên, bên nào cũng gì cũng có thể là thấy hài hòa được. Và để gì, để cho đấy là về phần tâm linh, và cũng đồng thời cũng cầu nguyện cho gì, các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, và đặc biệt là các y bác sĩ, các nhà khoa học có sức khỏe, có trí tuệ minh mẫn để sớm tìm ra các loại vaccine, các phương thuốc để chữa trị căn bệnh này cho người dân, họ bớt khổ, bớt hoang mang, bớt lo lắng, để cho các em nhỏ sớm được đến trường, để cho các anh các chị sớm được đến công ty, được đến cơ quan để làm việc, để cho nền kinh tế, cho cuộc sống của đất nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới được trở lại như cũ. Cho nên người tu cũng phải có trách nhiệm ấy. Đó gọi là cộng nghiệp chung. Cho nên Phật tử hỏi tôi rằng bao giờ cho thế giới của chúng ta hết cái gì, cái dịch bệnh, hết dịch bệnh này đến dịch bệnh nọ, bao giờ thế giới chúng ta hết thầy? Tôi bảo thế giới chúng ta bao giờ không còn nghiệp sát sinh nữa, thì thế giới chúng ta không bị thiên tai và dịch bệnh nữa. Và Phật tử đó nói điều đó khó lắm thầy ạ, làm sao mà hết được? Thì tôi bảo đấy, chúng ta không dừng lại được việc ác thì đừng có bao giờ mong rằng thế giới của chúng ta không có chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. Không có chỗ này thì có chỗ khác, không có loại này thì có loại khác. Đó là gì? Nghiệp quả chiêu cảm, không thể tránh được. Nếu chúng ta mà hướng về điều thiện tốt hơn, nhiều hơn, thì cái nghiệp nó gì? Nó sẽ đến thì nó sẽ giảm nhẹ đi mà thôi. Sẽ giảm nhẹ đi mà thôi. Các vị xem cái một cái bài giảng từ hư không trở về hư không của Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đó. Khi Ngài còn ở San Francisco của Mỹ, Ngài tuyên bố thẳng với mọi người, thậm chí Ngài tuyên bố thẳng với Tổng thống Mỹ đương thời, lúc đó là Ngài George Bush, Tổng thống Bush của Mỹ. Ngài nói rằng tôi còn ở Kim Sơn ngày nào thì tôi không cho phép động đất xảy ra ở cựu Kim Sơn ngày đó. Và đúng như vậy, mấy chục năm Ngài ở cựu Kim Sơn, khi Ngài có mặt ở đó thì không bao giờ động đất, mặc dù ở khu vực đó là cái đường nứt của gì, của thế giới chúng ta, của trái đất chúng ta. Cho nên khu vực đó là thường hay bị động đất, cứ bình quân là 3 đến 5 năm là bị một lần động đất. Nhưng khi Ngài ở đó thì Ngài ở đó bao nhiêu năm thì không động đất. Và Ngài tuyên bố thẳng trước công chúng là tôi ở đây ngày nào thì tôi không bao giờ cho cái vùng đất của cựu Kim Sơn này động đất. Thế nhưng mà có 3 ngày này Ngài đi sang Đài Loan, 7 ngày Ngài đi sang Đài Loan, nhưng ngày thứ 3 Ngài vắng mặt ở cái Vạn Phật Thành, Vạn Phật Thánh Thành, tức là ở đó họ dịch là cựu Kim Sơn, Việt Nam chúng ta dịch là cựu Kim Sơn, đây cách dịch của ngày xưa. Ngài mới rời Đài Loan, vùng cựu Kim Sơn đó có 3 ngày sang Đài Loan, đưa các đệ tử sang Đài Loan để thọ giới và để một chuyến đi thuyết pháp một tuần đó, đi hoằng pháp một tuần ở Đài Loan, mới rời đó ba ngày chịu Kim Sơn động đất. Nhưng mà may mắn là động đất đợt đó cũng không hại nhân mạng, thiệt hại nhân mạng nhiều, thiệt hại của cải thôi. Nhân mạng thì vì nó động đất từ từ, nó rung rinh một tí, mọi người chạy ra ngoài hết rồi thì bắt đầu nó mới động, khoảng độ 15-20-30 phút sau nó mới động đất mạnh. Cho nên về nhân mạng là ít, thiệt hại ít về nhân mạng, đại đa số là thiệt hại với của cải thôi. Thế cũng mà nói đây cũng là cái nghiệp của người Mỹ. Do người Mỹ á, họ rất ít tin nhân quả, mà sống thì họ sống một cuộc sống nó thoáng quá, sát đạo dâm vọng vân vân, súng nó cầm nó bắn người như ngoé. Vì pháp luật của Mỹ là không cấm dùng súng ở ngoài dân, cho thỉnh thoảng chúng ta thấy cả cái trường lớp học sinh nó mới học cấp 1, cấp 2 nó làm gì đến tội đâu, đi vào xả súng giết là mấy chục, chết cho mấy chục em học sinh và cả các thầy cô giáo ở trong đó. Việt Nam chúng ta thì không bao giờ có chuyện đó vậy. Và một số quốc gia mà cấm không cho người dân dùng vũ khí, dùng súng, dùng đạn thì không bao giờ có việc đó vậy. Nhưng Mỹ họ tự do dùng súng, miễn là anh cứ được giấy phép, họ cấp cho cái giấy phép thì anh được dùng súng. Tùy theo anh đăng ký loại súng nào, chính phủ họ cấp phép cho thì anh được dùng súng. Súng để bảo vệ, để tự vệ, dùng súng để tự vệ. Đất nước dân chủ mà, phải dùng súng để tự vệ. Nhưng mà không ngờ súng vào tay một số kẻ ác, kẻ có máu lạnh nói thì nó không tự vệ mà nó đem đi, nó đem đi thảm sát những người dân vô tội. Cho nên mới gọi là sát đạo dâm vọng. Vì vậy mà Hòa Thượng nói thì cái nghiệp của người dân Mỹ nó cũng lớn lắm. Nhưng khi Hòa Thượng nói tôi còn ở đây ngày nào thì tôi không cho phép động đất ở vùng Kiều Cương Sơn này xảy ra. Thế còn tôi đi vắng thì tôi không bảo đảm. Mà đúng Hòa Thượng đi vắng có một tuần thì đúng ngày thứ ba động đất xảy ra ở Kim Sơn. Khi Hòa Thượng về, Hòa Thượng lại tuyên bố lại một lần nữa. Tôi trở về rồi, từ nay trở đi có bóng, có mặt tôi ở Kiều Kim Sơn, không bao giờ cho Kiều Kim Sơn động đất. Và sau này Hòa Thượng còn đến xây một cái ngôi chùa cách đó hàng mấy trăm cây số, hàng nghìn cây số nữa. Đến khu vực đó cũng gì động đất liên miên. Hòa Thượng đến đó, Hòa Thượng tuyên bố rằng tôi đến đây, tôi ở đây ngày nào thì nơi này không bao giờ có động đất. Lúc tôi ra đi thì tôi không đảm bảo, nhưng tôi ở đây ngày nào không cho phép nơi này động đất. Chúng ta thấy đây là xuất phát từ cái đạo hạnh của cái người này, người tu chân chính. Nghiệp chiêu cảm là gì? Cũng do con người chúng ta. Mà cái phúc lộc, cái sự bình an đến đó, cũng chiêu cảm bởi do con người chúng ta. Người làm việc thiện đó, thì sẽ chiêu cảm những cái nghiệp thiện. Người làm nghiệp ác thì sẽ chiêu cảm cái nghiệp, cái quả báo xấu ác. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, sát sinh hại vật sẽ chiêu cảm thấy cái quả báo ác đó. Mà làm cái con vật á thì rất khó để có thể tránh được những cái nghiệp của mình đã tạo ở kiếp trước vậy. Cho nên mới bị dắt vào lò mổ như thế. Âu cũng là gì? Cái nhân quả trả vay vay trả vậy. Cho nên nay chỉ biết khuyên là chúng ta là hãy dừng việc sát sinh và không nên ăn thịt chúng sinh nữa, nếu chúng ta không muốn mắc vào cái nợ vay trả vay. Còn ở đấy lời khuyên của Phật, của Bồ Tát và lời khuyên của chúng tôi. Còn thì các Phật tử chúng ta tùy duyên thôi, Đức Phật có cấm, không cấm chúng ta. Đức Phật chỉ cấm những người phát nguyện thọ giới thôi. Mà phát nguyện thọ rồi mà không giữ được Đức Phật gì, thì cũng không bắt chúng ta là phải đền tội. Mà chúng ta không làm được thì tự cái nhân quả thì chúng ta phải chịu thôi. Còn Phật thì không bao giờ bắt chúng ta phải làm thế này, làm thế nọ lên, làm thế kia. Các đệ tử không làm được theo lời Phật dạy thì Phật sẽ phạt, Phật sẽ quở, Phật sẽ trách, Phật sẽ bắn, Phật sẽ đánh, Phật sẽ xử tội á. Phật sẽ đưa vào địa ngục, Phật sẽ đưa vào ngạ quỷ súc sinh, không có cái chuyện đó. Phật không làm bao giờ làm cái điều đó. Phật như là gì? Một người thầy chỉ đường dẫn lối chúng ta thôi, chứ Phật không phải là một vị thần ban phúc giáng họa các quý vị. Trong kinh Đức Phật nói rõ như vậy, Phật chỉ là người, một vị đại đạo sư, một người thầy dẫn đường mà thôi. Đại đạo sư tức là người thầy dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Ở trong bài của Chu Lão Ấn Sĩ lại nói như thế, thế này này, nói tiếp này: cứ như thế chỉ trong thời gian chốc lát chưa đầy nửa khắc, khắp cõi thế giới này đã có không biết bao nhiêu vạn mạng sinh linh, toàn thân phân rã, đầu một nơi, chân một nẻo, xương thịt ruột gan bày ra la liệt. Nếu gom hết thân xác những con vật bị hại, ắt phải chất chồng cao hơn núi lớn, máu của chúng đổ ra ắt có thể nhuộm đỏ cả một dòng sông rộng. Xem qua tình trạng thảm thương của chúng, thật không khác gì cảnh chiến tranh hãm thành tận sát vậy. Lắng nghe tiếng kêu thét bi thương của chúng, thật chấn động như sấm sét bên tai vậy. Cụ Chu Lão Ấn Sĩ ngài giải thích thêm tiếp rằng chỉ trong khoảng chốc lát đồ từng chưa đầy một khắc. Một khắc ở đây là tính theo cái thời gian ngày xưa, thời gian bây giờ nó khoảng là 15 phút, một khắc tới khoảng 15 phút. Cụ nói rằng chưa đầy khoảng 15 phút nhìn khắp ở trong thế giới này thì đã có gì không biết bao nhiêu vạn vạn sinh linh vì gì phải bỏ mạng vì miếng ăn của con người chúng ta vậy. Cho nên cụ nói gì, đầu một nơi, đầu chúng một nơi, chân một nẻo, xương thịt da rẻ thì bày ra la liệt khắp gì, khắp mọi nơi. Nếu mà gom hết những thân xác của những chúng sinh đó lại, một ngày ở trên nhân gian chúng ta giết hại nó, mà gom lại thân xác của nó thì bằng cả một gì, một dãy núi lớn vậy. Đó, máu của nó nếu chảy thì thành gì, nếu mà đem gom lại thì bằng cả gì, một dòng sông rộng vậy. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Con người chúng ta độc ác chưa? Còn cụ thì nói như thế, còn tôi thì nói như thế này này: nếu từ khi trái đất chúng ta hình thành cho đến nay, tức là cõi thế giới Sa Bà, cõi Nam Thiền Bổ Châu chúng ta, trái đất của chúng ta hình thành, từ khi hình thành có con người ở trên trái đất này cho đến nay, nếu mà đem cái mạng sống của các loài chúng sinh mà gom thành, tôi đảm bảo với các vị thì nó lớn hơn cả cái trái đất của chúng ta đang sống này vậy. Máu của các loài chúng sinh mà do con người chúng ta, loài người chúng ta giết đó, nó còn hơn cả nước gì, nước của đại dương mênh mông ở khắp bốn biển năm châu của trái đất này vậy, hơn tất cả nước của các con sông và các ao hồ, các biển lớn ở trên thế giới chúng ta này gom lại vậy. Xương thịt của chúng thì chất lên nó còn lớn hơn cả trái địa cầu của chúng ta. Máu huyết của chúng thì gom lại còn nhiều hơn cả tất cả nước nuôi trên sông hồ ao biển của thế giới chúng ta. Vậy thì hỏi rằng chúng ta muốn tránh nạn đau bệnh, muốn tránh nạn tật dịch, muốn tránh nạn thiên tai địch họa thì tránh làm sao được? Chắc chắn không bao giờ tránh được. Nếu chúng ta vẫn còn ở lại thế giới này càng lâu, chúng ta sẽ càng phải chứng kiến và càng phải chịu những cái thảm họa về thiên tai, về dịch bệnh và về gì chiến tranh nhiều hơn các quý vị. Cho nên bậc có trí nghe theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, dừng làm việc ác, chuyên làm việc thiện, và đặc biệt gì, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cầu sớm được thoát ly sinh tử, sớm ngày nào tốt ngày đấy, đam mê gì nữa. Cuộc đời này thì là giả tạo, thân chúng ta là giả mà, do tinh cha huyết mẹ mà thành, do ngày tháng kêu mang bú mớm gì mà lớn lên, do ăn uống, do hít thở, và do ăn uống, do tiếp xúc dần dần mà được dần dần như ngày hôm nay. Nhưng rồi một ngày nào đó, mệnh cùng số tận, thân tứ đại lại trả lại cho tứ đại, đất nước gió lửa không lại hoàn không. Đến cuối cùng ấy, chúng ta còn một nắm xương khô, nhưng nắm xương khô đó cũng gì, cũng mất luôn. Chúng ta đừng có nghĩ là còn cho là hộp cho cốt, đem chôn đem nhập tháp, nó ở mãi mãi hàng trăm ngàn và nước triệu triệu tỷ năm, nó không có đâu nhá. Đừng có nghĩ cái đấy là sai đấy. Nó chỉ tồn tại là gì, một thời gian nhất định nào đó thôi. Khi gặp chiến tranh loạn lạc, con cháu của chúng ta nói gì, cái thân của nó còn chẳng giữ được, huống chi là nó mang hộp cho cốt chúng ta đi à. Nó đến nó đào mộ chúng ta, nó ngồi nó giữ mộ chúng ta để khỏi chiến tranh loạn lạc à? Không có đâu. Mà không may gì, nó bị chiến tranh loạn lạc nó chết hết thì mộ mả chúng ta thì ai là người giữ nữa, ai người chăm nom nữa, ai người quét tước nữa, ai người cúng bái nữa, ai người thờ phụng nữa. Đến cái nhà cửa của chúng ta còn chẳng giữ được, huống chi là mồ mả đất cát. Nhà cửa chúng nó còn chẳng giữ được, nó ở huống chi là mồ mả đất cát các quý vị. Chiến tranh loạn lạc, thiên tai, dịch bệnh vân vân, nó sẽ cướp đi tất cả. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, sau khi mình chết mình còn nắm xương ở trên mộ, còn nắm tro ở trên gì, trên tháp. Nó chỉ là một quãng thời gian nhất định nào đó thôi. Là Phật tử tỉnh táo khôn ngoan, bây giờ tu, lúc đó cũng tu. Nếu chúng ta chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh hoặc không bị đọa vào trong ba đường ác đó, thì cái thời gian chúng ta để 7 bản 49 ngày đó, ở trong trạng thái trung ấm thân đó, chúng ta nương vào gì? Nếu nhập tháp ở trong chùa thì chúng ta nương vào chùa để tu. Cái nắm xương đó chỉ là cái nơi chúng ta tạm thời đi qua đi lại một thời gian ngắn mà thôi. Nếu qua 49 ngày mà chúng ta vẫn chưa thấy Phật đến, chúng chưa phải tội ác này mà đọa trong ba đường ác, thì coi như cái nơi đó tạm thời thì cái ô tháp đó, cái chỗ đó là cái gì, hoặc cái mộ đó là cái nơi mà chúng ta thì coi như là một cái nhà, chúng ta để cho thần thức thân trung ấm chúng ta thì lúc đó không phải thân trung ấm nữa mà thần thức chúng ta đi đi về về, gọi là thế giới gì ạ, thế giới quay âm, gọi là ma quỷ đó, quỷ thần đó, chúng ta đi đi về về. Và chúng ta để chúng ta đi, chúng ta tu. Lúc đó không còn tâm thân nữa để bám chấp, còn mỗi cái cho có phải là toàn thay nữa đâu. Cho nên thôi lúc đó thì thần thức để ngộ ra để tu. Không vãng sinh về Tây Phương nữa thì cũng nhất tâm niệm Phật thì cầu sinh trời người thì cũng tốt lắm vậy. Thật sự là cũng tốt lắm vậy. Đó. Thế còn nắm xương hay mọi cái, hay là nắm cho, ở mồ, ở mã hay là ở gì, ở trong tháp, nhà chùa đi chăng nữa thì đấy chỉ là phương tiện để giáo hóa độ cho con cháu nó hướng đến cái thiện mà thôi. Đó. Chứ đừng có ai nghĩ rằng á, sau này nhà chùa có vĩnh viễn bảo vệ cái hố cho cốt của các cụ nhà tôi đến mấy nghìn năm không, mấy triệu năm không, vân vân. Thì các vị hỏi xem ở trên nghĩa trang Vĩnh Hằng ấy, ở trên nghĩa các nghĩa trang họ đảm bảo cho mình bảo vệ được bao nhiêu nghìn năm. Năm ngoái có một gia đình đến hỏi tôi rằng ấy, chúng con rất muốn nhập tháp, nhưng nhà chùa phải đảm bảo là nhà chùa phải giữ được ấy, cái cho cốt của nhà con ít nhất là phải gì ạ, phải 1.000 năm trở lên. Thế tôi cười, tôi bảo đó, tôi con chẳng biết tôi sống được bao nhiêu năm, mà bây giờ các cô các chú bảo tôi giữ cho cốt của bố mẹ các chú được 1.000 năm thì các cô chú mới nhập cho ông bà nhập tháp thì tôi bó tay thôi. Tôi còn chẳng biết là tôi được bao nhiêu năm nữa mà các chú bảo tôi phải ký một cái giấy về là đảm bảo 1.000 năm để giữ cái hộp cho bố mẹ của cô chú thì tôi chịu bó tay. Và xong rồi tôi cũng nói thì tôi cũng vui, tôi cười, tôi nói, tôi cũng hài, tôi nói lại được, nếu cô chú muốn thì tôi sẽ đánh liều để ký một cái văn bản với cô chú. Đó là nói thầy ký thế nào. Tôi bảo tôi thì không chắc tôi sống được 1.000 năm nữa, nhưng tôi các đệ tử của tôi rồi các sư sau này cứ tuần tự nối nhau để chủ trì ngôi chùa này, vì ngôi chùa này bây giờ nó cũng bắt đầu nổi tiếng rồi, nó có tên tuổi ở đất nước Việt Nam này rồi. Tôi tin rằng sẽ đời đời sẽ có gì có sư để chủ trì. Mà pho tượng này thì phát nguyện thì nó tồn tại đến 3.000 năm, đại tượng Phật A Di Đà. Cho nên tôi bảo rằng bây giờ đấy, tôi ký với chú một cái văn bản, nhưng chú cũng phải ký với thầy là gì, chú cũng để chú phải xác nhận là gì, chú phải sống 1.000 năm để đi lên đi xuống, để ngày lễ ngày Tết để thắp hương cho gì, thắp hương thắp khói cho cái hộp tro cốt của ông cụ bà cụ nhà chú thì tôi sẽ ký với chú là tôi đảm bảo 1.000 năm. Chú chuẩn mắt lên chú bảo, tại sao nhà chùa lại bảo con như thế? Năm nay con ơi 38 tuổi rồi, giỏi lắm, con được 100 tuổi là cùng, thì con cũng chỉ có gì, chỉ có 62 năm nữa là chết thôi. Thầy bảo con ký 1.000 năm, con ký sao được? Đấy, tôi bảo đấy, đến cái thân của chú còn không đảm bảo được thì làm sao chú bảo thầy phải ký cái gì, cái giấy bảo lãnh là 1.000 năm phải trông cái hộp tro cốt của gì của bố mẹ của chú được. Thôi cái này chú đi nơi khác xem có ở chỗ nào họ ký bảo đảm cho chú là 1.000 năm đảm bảo là hộp tro cốt của bố mẹ mẹ chú vẫn được giữ toàn vẹn không. Tôi đảm bảo rằng trên cái thế giới này, cả cái đất nước Việt Nam này, rồi cả trên thế giới này không có một chỗ nào họ dám ký một cái xác nhận cho chú là đảm bảo 1.000 năm đảm bảo giữ cái hộp tro cốt cho bố mẹ của chú 1.000 năm cả, an toàn cả. Giỏi lắm thì được gì vài chục năm, mà cũng gì cũng chẳng đảm bảo được các quý vị. Chỉ đảm bảo là gì, khi đất nước không có chiến tranh loạn lạc, mọi việc vẫn thanh bình yên bình thường á, thì á, các nghĩa trang rồi kể cả trong chùa gì cũng đảm bảo cái điều đó tuyệt đối, là không để mất mát, không để gì hư hỏng, không để bẩn thỉu, và không để nó tanh hôi, nó gì nó làm gì hoen ố cái hộp tro cốt các cụ mà thôi. Chứ còn đất nước chiến tranh loạn lạc, xin thưa các quý vị, mạng sống của con người chúng ta còn không đảm bảo được cơ mà, nhà cửa chúng ta còn không gì không đảm bảo, còn phải bỏ chạy cơ mà. Nhưng cái đó là cái gì, bất khả kháng. Cái đó là bất khả kháng, cái đó là gì? Vận mệnh của cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một gì một thế hệ, thậm chí vài thế hệ con người trong một đất nước đó rồi. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Các con đừng có đòi hỏi nhiều quá. Hãy đi lên để đòi hỏi thầy phải bảo vệ cái hộp tro cốt bố mẹ nhà người ta 1.000 năm. Thế tôi bó tay. Tôi chịu đấy, có những con người ở trên thế gian nó có những người như thế đấy các quý vị ạ. Nói cho chúng ta biết được. Đó. Rồi ở đây chúng ta thấy, đấy cho nên tôi mới nói là cái nghiệp sát của thế giới chúng ta nó nhiều lắm. Cụ ở đây trong cụ Tu La Hán Sĩ ngày nói xương thịt chỉ mới bằng núi lớn, trong vòng 15 phút á, đống xương thịt của chúng sinh ở khắp trên thế giới này bị giết để làm thịt á, hoặc bị giết để ném bỏ á, đem gom lại nó bằng cả một núi lớn rồi, máu của chúng bằng cả một con sông lớn rồi. Còn tôi thì nói rằng thân thể của các loại chúng sinh bị con người chúng ta giết từ khi có con người chúng ta, có loài người chúng xuất hiện, loài người chúng ta trên trái đất này cho đến nay á, đem gom lại thì còn lớn hơn cả trái đất này, máu huyết của chúng còn lớn hơn cả nước của thì, tất cả nước ở tất cả các con sông và ở trên biển lớn của trái đất này rồi. Cho nên nghiệp ác của loài người chúng ta không phải là ít đâu các quý vị. Vì vậy mà muốn thoát khỏi cái sự đau khổ ấy, khổ nạn ấy, chỉ có một cách là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Như Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ thì là đảm bảo cho chúng ta nhất. Đó. Còn tất cả những cái khác không có gì đảm bảo được đâu. Như tôi nói về đấy, mấy đứa con lên bảo thầy phải ký vào cái giấy bảo lãnh, phải giữ hộp tro cốt bố mẹ của chú 1.000 năm thì chú mới gửi ấy. Thế tôi bảo thì tôi bó tay. Thế cuối cùng tôi vui, tôi bảo là thôi tôi có thể ký, nhưng mà không phải là tôi trong 1.000 năm, mà các sư nối tiếp tôi sau này và nhân dân ở đây sẽ trong 1.000 năm cho chú. Nhưng yêu cầu là gì? Một yêu cầu là chú cũng phải sống 1.000 năm để ngày giỗ ngày Tết chú lên thắp hương cho hương linh công cụ bà cụ. Chú ấy lè lưỡi ra và gì tròn mắt lên đó, và nói rằng con năm nay đã 38 tuổi rồi, giỏi lắm thì được 100 tuổi thì được có gì, được có 62 năm nữa thôi là cùng. Thế tôi bảo đấy chú, mà nói là nếu sống được 100 tuổi thì chú được 62 năm nữa là cùng, vậy thì chú đi gì cớ gì chú lại bảo nhà chùa phải làm một cái giấy đảm bảo là trông hộp tro cốt cho bố mẹ của chú ấy lên đến 1.000 năm, mà trong khi đó phải đóng góp là gì một khoản tiền cũng không phải là quá lớn, 30 triệu mà gì trông đến cả cuộc đời không phải mất thêm một đồng nào nữa, từ nghi lễ từ mùng 1 ngày rằm lễ Tết vân vân, đến lễ thì đến lễ thôi, không phải đóng thêm một đồng nào nữa, vì đây là cái vấn đề về tâm linh. Còn á, ở trên nghĩa trang mỗi một năm phải đóng ít nhất 500 đến 1 triệu. Nếu mà chỗ đẹp nó phải 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu một năm nữa. Năm nào cũng như năm nào. Còn chùa có thu cái gì đâu, không thu bất cứ một cái gì nữa cả. Mà lúc nào ở trong cái bảo tháp cũng trang nghiêm đẹp đẽ. Lúc nào cũng gì, ở trong Phật cúng cơm như thế nào, cúng hoa quả như thế nào thì 9 tầng tháp cũng cúng như thế. So với ở nghĩa trang, thanh tịnh trang nghiêm gì, đẹp đẽ hơn chán. Tôi chưa nói đến cúng bái, chưa nói đến vấn đề các cụ, các Phật tử được nghe kinh hàng ngày, được tu tập để sớm được siêu thoát, chưa nói đến cái đó đâu. Chỉ nói giữa cái để chăm sóc, một bên thì cỏ mọc đầy đầy đầu, lá rơi đầy sân, có khi cả tuần, cả nửa tháng mới đi quét một lần, cỏ có khi mấy tháng mới nhổ một lần. Nhưng mà năm nào cũng thu tiền chăm sóc, quét dọn vẫn phải trả. Chúng ta biết mà, không đưa lên đây đưa lên đâu. Bây giờ không thể mang ra cái ngoài phố, không thể mang ra đầu phố để chôn được, cũng không thể mang ra ruộng mà chôn được nữa. Bây giờ thành phố Hà Nội chúng ta là quy định nghĩa trang rất chặt chẽ, không thể như ngày xưa là tôi có ruộng ở ngoài, ruộng tôi mang ra ruộng thì tôi chôn, không có nữa. Bây giờ không có, kể cả nông thôn như Sơn Đông đây bây giờ cũng không thể mang ra ruộng để chôn bừa bãi được nữa. 15-20 năm trước đây ruộng chúng ta đâu, chúng ta muốn chôn đâu thì chôn, bây giờ không được phép. Xã thôn họ cũng họp và quy hoạch hết rồi, chỗ nào quy định được chôn còn chỗ nào không được chôn, mặc dù đấy là ruộng nhà mình không được chôn nữa. Đấy, không phải là ngày xưa cứ nghĩ rằng lo sống thì chỉ lo chết, chết thì có gì người ta chôn. Bây giờ chết ở thành phố mà không có tiền để mua chỗ chôn là cũng mệt mỏi đấy các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Chúng ta thấy ở đời có những người họ lại kỹ đến thì đến quá kỹ như thế đấy. Rồi tiếp theo, loài người chúng ta tạo ra vô số những tội nghiệp và những ác nghiệp ghê gớm như vậy, chung quy cũng chỉ vì từ một nguyên nhân, đó là thói ăn thịt của con người chúng ta mà ra. Chúng ta thấy không? Chung quy từ thói ăn thịt mà tạo ra vô lượng tội lỗi ấy mà thôi. Cho nên tội lỗi của việc ăn thịt, chiêu cảm quả báo cũng không thể nhẹ. Người đời thường nói tôi chẳng làm điều gì xấu ác. Có người thường nói như thế. Tôi gặp nhiều người đến nói với tôi, bạch thầy, con chẳng làm việc gì ác cả. Tôi hỏi là thế thì bà ăn chay hay bà ăn mặn? Bảo con ăn mặn. Tôi hiểu rồi, không cần nữa, không cần bà giải thích nữa. Bà nói là bà không bao giờ gì làm ác. Con không bao giờ làm ác, từ khi sinh ra con không bao giờ làm ác. Tôi chỉ hỏi một câu, bà ăn chay bà ăn mặn? Bà con ăn mặn. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Con 65 tuổi. Đồng nghĩa rằng 65 năm nay, ít nhất là 65 năm nay bà ăn thịt uống huyết chúng sinh mà bảo là không làm ác hay sao? Đấy, chỉ cần nói là hỏi ăn chay ăn mặn thôi, bảo con ăn mặn một cái tôi biết ngay bà nói không thật rồi. Đó, đến đây mới nói gì, đời người đời thường nói tôi chẳng làm điều gì xấu ác, việc gì lại phải ăn chay? Đời thì tôi chả làm gì xấu ác, làm gì phải ăn chay? Than ôi, đâu biết rằng trong lúc các người đang yên ổn trên giường ấm nệm êm thì có biết bao kẻ vốn không quen biết, không quen không biết nhưng đã vì người mà tạo ra nghiệp giết hại nặng nề, chỉ để gì, để có món thịt cho gì, cho bữa ăn của các người vậy. Đó, chúng ta ra thịt mua, ra chợ mua thịt bán sẵn đó, hoặc là ra siêu thị mua sẵn thịt hộp á, đó cũng là gì, khi chúng ta ở đây cụ nói, khi chúng ta đang yên giấc ở trên giường á, chăn nấm nệm êm á, thì có những kẻ gì vì chúng ta mà, vì những người á, người ăn thịt đó mà đi tạo ác vậy. Vậy hai bên gì, cái người sát thì nó gì tự thân sát, nó phải chịu tội nặng hơn, còn người ăn thịt á cũng phải gì, phải chịu chung cái gì gọi là cộng nghiệp vào đó, cái hoa báo vào đó. Người kia thì quả báo thì người này cũng phải chịu gì ạ, quả báo nhẹ hơn. Đó, người giết sẽ bị quả báo nặng, còn người ăn sẽ bị quả báo nhẹ hơn. Đó là gì, lẽ đương nhiên rồi. Huống chi thân thể của chúng là do gì, cha mẹ ban cho, không thể dùng máu thịt của loài súc vật để nuôi dưỡng nó. Ở đây cụ nói huống chi thân thể của chúng ta là cha mẹ ban cho, huống chi nay chúng ta lại dùng máu thịt của các loài súc sinh để mà nuôi dưỡng. Cụ nói gì? Tôi từng đọc trong sách thuốc thấy có nói rằng, vì cụ chú An Sĩ này cụ cũng biết về thuốc, học về thuốc mà, cụ rất giỏi về thuốc. Cho nên cụ thấy ở trong sách thuốc của cổ ngày xưa có nói rằng phụ nữ có thai ăn nhiều cua khi sinh con sẽ gì? Con sẽ nằm ngang. Ngày xưa sinh con mà chưa mổ được mà con nằm ngang thì chết cả mẹ lẫn con. Chúng ta hiểu không? Cho nên người phụ nữ khi mang thai, các cụ ngày xưa là gì? Cấm không cho ăn cua. Vì ăn cua thì khi sinh con đứa con nó nằm ngang, rất khó sinh. Bây giờ nó có gì? Bây giờ còn mổ được thì còn được. Ngày xưa không mổ được thì chỉ có chết cả mẹ lẫn con. Cho nên ngày xưa mới gọi là mỗi khi sinh con đó, mẹ thì đau đớn khóc la, cha thì lo lắng gì, sợ sệt, bao giờ phải nghe thì đứa trẻ con nó khóc ua 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 ở trong gì, trong phòng kín, và nghe cái bà đỡ đẻ ra chúc mừng ông nhai chúc mừng anh nhá, sinh được con trai sinh được con gái rồi, khi đó thì mẹ tròn con vuông rồi nhá, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên người làm mẹ thì đau đớn lắng lo ở trong, người làm chồng thì cũng gì cũng đi ra đi vào mong chờ từng phút từng giây mẹ tròn con vuông thì mới yên lòng, bằng không thì cũng xót xa mà chịu đựng vậy, mà chờ đợi vậy đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây mới nói là mấy bà dạy cụ mới nói là phụ nữ thì khi mang thai không nên ăn cua, lại nói rằng đàn ông ăn một cái này là tê nhị thôi không đọc. Loài cua bản tính đi ngang, nên ăn cua vào áp chịu ảnh hưởng của gì, của tính chất của cua, tức là gì, bỏ ngang, người ta bảo cua bỏ ngang, sau này sinh đứa con ra, sinh ra thì cái đứa trẻ nó rất ngang ngạnh khó dạy, cho nên nó làm phụ nữ. Các Phật tử chúng ta nên nhớ sau này có con có cháu mà lấy vợ lấy chồng mà nó có thai có mang thì bảo nó không được ăn cua. Ăn cua sau này nếu có mổ đẻ đi chăng nữa thì đứa trẻ nó sinh ra rất ngang ngạnh, ương bướng và khó dạy. Nhớ lấy. Vì thế sinh ra dễ gì dễ nằm ngang, và sau này đứa trẻ sinh ra sẽ rất gì rất khó dạy. Rồi á. Kể ra đến con vật khác thì cũng thế. Hay có người nói rằng là khi con vợ mang thai ăn thịt chó và ăn thịt gì, thịt tôm ăn rồi, thịt các loài động vật đó thì sẽ khiến cho bào thai thì nó khỏe. Nhưng đây cụ nói gì? Con chó thì gì? Thì cái tính của nó gì? Nó cũng không phải là đơn giản đâu. Con tôm thì đi giật lùi. Còn một số các loại động vật khác, loại vật nào nó cũng có cái gì, cái điểm yếu của nó, điểm xấu của nó. Cho nên cụ bảo là, khuyên là mong là hết thảy những người mang thai thì cũng không nên sát sinh ăn thịt, mà chỉ nên là gì, ăn chay cho đủ chất dinh dưỡng và niệm Phật, danh hiệu Phật Bồ Tát cho nhiều thì sẽ được mẹ tròn con vuông, bảo thai ở trong bụng mẹ sẽ gì trưởng thành, được thấm đượm cái lòng từ bi giáo pháp của Phật vậy. Khi sinh ra đứa trẻ đó thì cũng khỏe mạnh như những người đứa trẻ bình thường khác, mà vượt trội những đứa trẻ khác đó thì đó cái lòng từ bi hiếu thuận và cái trí tuệ hơn người vậy. Vì sao? Vì người mẹ lúc mang thai không ăn những cái đồ liên quan tới gì đến vật mạng chúng sinh, mà chỉ ăn rau dưa củ quả, tức là ăn chay đó, và đặc biệt là gì, ăn chay cho đủ chất theo đúng cách ấy, thì đứa trẻ sinh ra còn béo khỏe và đẹp đẽ hơn những người mẹ khi mang thai ăn mặn vậy. Và đặc biệt rất cụ dạy này, khi bà mẹ mang thai là nên niệm Phật để hồi hướng cho thai nhi, nên cho thai nhi nghe những cái gì, nghe những cái bài pháp của Phật á, bài kinh của Phật á, để đứa trẻ gì phát bồ đề tâm và hướng thiện từ trong bụng mẹ. Đó. Ngày mai tôi sẽ kể cho những cái câu chuyện tiếp theo ở trong này thì sẽ giải thích thêm. Hôm nay đã hết giờ, các vị chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.